mình sinh vào cái thời đại này và vào cái lúc mà chư Phật đang thuyết pháp ở trên hội Linh Sơn thì mình là gì? Mình là muỗi mòng, chim chóc, thần lằn các ké, hay là mình làm ngạ quỷ ở trong cái chốn tam đồ, hoặc giả là đang bị nung nấu hay cưa xẻ ở địa ngục không biết chừng. Đến cái xuất thế gian đó. Thì mọi người người ta thường hiểu lầm điều thứ nhì đó, trong cái hiểu lầm về giao nghĩa. Hiểu lầm giao nghĩa có ba điều chính. Tức là cái điều thứ nhất là hiểu lầm về kiếp sống này là khổ. Cái thứ nhì hiểu lầm về cái sự xuất thế gian của đạo Phật. Và cái thứ ba hiểu lầm về đó, tất cả đều là không. Thì bây giờ đến cái thứ nhì, thì xuất thế gian nó là cái pháp của đạo Phật. Mà người ta hiểu lầm xuất thế gian có nghĩa là ra khỏi thế gian này. Tức là người ta nghĩ đạo Phật cũng giống như mọi tôn giáo, tức là cho rằng là đây sống tạm thôi rồi mình cầu cái thế giới về sau, thế giới sau cái kiếp sống. Đạo Phật chưa hẳn như vậy. Đạo Phật có rất nhiều pháp môn, có rất nhiều món thuốc cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi chứng bệnh. Cho nên đạo Phật không hẳn là chỉ là trông chờ một cái kiếp sống mai sau, thụ động, tiêu cực trong cái kiếp sống này, không phải. Mà mình hãy lắng nghe đây. Phật Pháp nói có thế gian và xuất thế gian, nhưng rất nhiều người hiểu lầm, tưởng rằng thế gian là nơi chúng ta đang ở, còn xuất thế gian chính là đến một nơi nào khác đây, đúng không? Thói thường bây giờ Phật tử đây đều hiểu như vậy chưa nào? Đều hiểu thế gian là những là đây này, mình đang ở đây thế gian đây, còn xuất thế gian tức là ra khỏi thế giới này, tức là đến thế giới cực lạc, niết bàn, hay là thiên đường, hay là cung trời nào đó, tất cả đều hiểu như vậy chứ gì? Nói không phải, thật là sai lầm. Chúng ta mỗi người ở thế giới này, dù là xuất gia cho đến bậc thánh nhân, xuất thế gian như A-la-hán, Bồ-tát, Phật đều vẫn ở tại thế gian này để cứu độ chúng sinh. Điều này đủ thấy ý nghĩa xuất thế gian chẳng phải là chạy đi một thế giới khác. Thì ngài bảo khoan nắng, trước tiên hết sai lầm cái chỗ rằng là nếu xuất thế gian thiệt thì mấy vị mà thánh nhân mà xuất thế gian như thế, tại sao vẫn có mặt ở thế gian này? Thì các vị A-la-hán, Bồ-tát và Phật vẫn ở tại thế gian này để cứu độ chúng ta. Mà chúng ta cứ nghĩ thế gian là cái chúng ta đang ở, còn xuất thế gian là một cái thế giới nào khác. Như vậy Phật giáo cho thế gian xuất thế gian là gì? Căn cứ theo người Trung Hoa, chữ thế có ý chỉ về thời gian tính, tức cái gì mà có tính chất của thời gian thì dùng đến chữ thế. Chữ thế là ý chỉ thời gian tính. Chẳng hạn như cứ 30 năm gọi là một thế. Người Tàu, người ta gọi 30 năm là một thế. Hay chẳng hạn như là người Âu họ cũng có một cái danh từ để chỉ một cái thời gian mà người Tàu họ biến dịch từ những cái chữ gốc đó ra đó. Chữ century, thế kỷ là nó ví dụ vậy đó. Thì người Tàu họ cũng gọi là thế kỷ, thế, chữ thế đó. Thế đó để chỉ cho thời gian đó. Trong 100 năm là một thế kỷ. Chữ thế mang ý nghĩa này là vì có tính chất thời gian ở trong đó, có tính chất thời gian tính. Tức là không phải chữ thế là có tính chất của không gian thôi đâu nha. Chẳng hạn mình nghĩ không gian tức là mình nghĩ là thế gian tức là cái trái đất này, cái cõi mình đang ở đây. Tức là như vậy mình chỉ nghĩ theo tính chất của không gian mà không nghĩ theo tính chất của thời gian. Nhưng mà ở đây ngài định nghĩa lại chữ thế là mang tính chất của thời gian chứ không phải không gian. Và mình hay nghĩ là thời gian, không gian, mình nghĩ không gian là nơi trốn chứ không phải là thời gian. Nhưng mà thế không phải là nơi trốn, thế là thời gian, là dòng thời gian chứ không phải không gian, nhớ kỹ. Và xưa nay mình cứ hiểu đó là không gian. Thế mang ý nghĩa này vì có thời gian tính từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai, khoảng thời gian đó gọi là thế gian. Gian là khoảng cách. Như vậy, mình đây lấy cái mốc hiện tại là cái mốc, thì trở ngược về sau là quá khứ, tiến đến đằng trước gọi là vị lai. Như vậy thì cái khoảng cách từ quá khứ đến hiện tại, rồi từ hiện tại đến vị lai, cái khoảng cách đó gọi là thế gian. Đó, căn bản của chữ thế gian. Đó, tức là xưa nay mình hiểu lầm. Chứ không phải thế gian thế ngay à. Mình có nghĩ thế gian là bởi cuộc đời gian dối cho nên kêu thế gian. Rồi Phật Pháp cũng như vậy, có thể biến hóa gọi là thế. Tức là mọi sự biến hóa thay đổi, bởi vì thời gian đồng với sự biến hóa. Bởi thời gian biến hóa không ngừng, tức là thời gian đâu có đứng lại. thời gian di chuyển không ngừng, biến hóa không ngừng, cho nên mới gọi là thời gian. Cho nên thời gian cũng mang tính chất của sự biến hóa, bởi chính thời gian là, thời gian là tượng trưng cho biến hóa, và chính mọi vật có biến hóa là do vì có thời gian. Còn nếu thời gian đứng lại thì mọi sự đều ngưng biến hóa. Cho nên thời gian chính là sự biến hóa. Vậy nghe kỹ, về Phật pháp cũng vậy, bởi vì mọi sự đó đều có thể biến hóa cho nên gọi là thế. Trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại rồi vị lai, từ có đến không có, từ tốt cho đến xấu, từ trẻ cho đến già, từ sinh cho đến tử, tất cả những cái sự biến đổi như vậy đều luôn luôn thay đổi không ngừng. Tất cả trong những sự biến đổi đó gọi là thế gian. Đó, hiểu chưa? Tức là tất cả những cái sự biến đổi không ngừng đó của mọi sự, mọi vật đều gọi là thế gian. Tức là từ cái sự biến đổi từ trẻ cho tới già, từ sống cho tới chết, từ có cho đến không, tất cả những sự kiện đó đều gọi là thế gian. Vì nó biến đổi, mà biến đổi là phải mang tính chất của thời gian. Đó. Cho nên nếu mà mình nghe mấy ngài này suy tư rồi mấy ngài giải nghĩa tường tận cho mình thì không bao giờ mình hiểu rõ tường tận cái chữ thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Như vậy thế gian pháp có nghĩa là các pháp biến đổi, các pháp vô thường. Thấy rõ liền, hiểu liền. Đó. Thấy hiểu liền rằng là Đức Phật bảo là những cái pháp mà mình đang theo đó là thế gian pháp và những pháp biến đổi. Và thế gian pháp trong đó có khổ và hạnh phúc. Và khổ và hạnh phúc của thế gian pháp đều biến đổi không ngừng, đều là vô thường. Cho nên hạnh phúc đó biến khổ, khổ biến hạnh phúc, cứ như vậy mà lây lửa hoài. Và như thế cho nên không phải là chân chính hạnh phúc. Cho nên pháp thế gian không phải chân chính hạnh phúc. Bởi vì thế gian mang tính chất của sự biến đổi không ngừng. Và tại sao thế lại có nghĩa là biến đổi không ngừng? Bởi vì thế mang tính thời gian tính. Bởi thời gian chính là sự biến đổi. Đó thì mình thấy là khi mình học Phật từ những cái từ ngữ như vậy mình phải hiểu cho tường tận nó thì may ra mình mới hiểu được đạo Phật một cách chân chính. Còn không mình hiểu mơ hồ vô cùng, mình hiểu tầm bậy tầm bạ. Mình hiểu cả cái chữ phước và chữ huệ cũng sai hết trơn, sai lung tung. Cho nên mình cứ cầu cái trí tuệ là mình đọc cho thật nhiều, vơ vét cho thật lắm. Xong rồi đầu óc mình bội thực, không có chỗ chứa. Đó. Rồi nó mới thành tàu hỏa nhập ma. Thành ra là mới là nghĩ bậy lung tung sàng hết. Đó. Rồi. Những người không rõ được nhân quả của ba đời, ngoài ra chữ thế còn có nghĩa là che đậy. Đó. Những người không rõ nhân quả của ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ba đời đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Không hiểu rõ là nhân quả của nó. Không biết mình từ đâu lại. Không biết mình sinh ra từ đâu. Rồi mình sống để làm gì. Mình phải làm người như thế nào. Mình phải sống thế nào. Mình phải có thái độ thế nào đối với cuộc sống. Mình chẳng biết gì hết. Rồi mình sau đó mình biết mình chết đi về đâu. Mù mờ không rõ nghĩa của kiếp nhân sinh. Bồn tính của vũ trụ. Mê mờ trong chuỗi nhân quả của ba đời đó gọi là thế gian. Đó. Như vậy cái sự mê mờ vô minh mà không biết rằng là sinh tử sư đại. Đó. Không biết được rằng là mình phải sống để làm gì. Thói thường mình chỉ biết rằng là tôi sống là tại tự nhiên có tôi cho nên bắt buộc tôi phải sống. Và khi tôi sống thì tôi phải như mọi người, tôi phải sực. Tôi ăn để tôi sống, rồi tôi đi làm, tôi kiếm sống. Rồi tôi đi làm, tôi kiếm sống. Rồi sống để làm gì khi mình phải đi ăn, phải đi làm. Rồi sống để làm gì nữa? Dạ thì tôi sống rồi để tôi đi ăn tiếp, rồi để tôi đi làm tiếp, để tôi sống. Đó, thì tôi sống thì tôi ăn, tôi đi làm tiếp và tôi sống. Đó, cứ vậy thôi. Rồi sau đó rồi tới chết. Đó. Còn ngoài ra không biết gì nữa hết. Rồi trong khi sống mệt mỏi thì tìm đủ cách để mà vui cho nó khuây khỏa. Cho nên khuây khỏa trong cái kiếp sống mà mình cứ bị nhân duyên nó đẩy, đẩy, đẩy. Mà mình không cách gì khống chế, không cách gì chế ngự được nó hết. Cái dòng nhân quả của ba đời. Gọi là mê mờ trong chuỗi nhân quả của ba đời. Nó gọi là thế gian. Rồi, bây giờ sao gọi là xuất thế gian? Xuất có nghĩa là siêu hơn hay là quá hơn hay vượt hơn. Thế thường tu hành Phật pháp đầy đủ trí tuệ thông đạt chân lý của vũ trụ nhân sinh, tâm lý thanh tịnh không còn phiền não, thể nghiệp được chân lý vĩnh hằng gọi là xuất thế. Như vậy là hễ mà mình hiểu được các pháp thế gian, nghĩa là mình khi mà mình không bị cái chuỗi nhân quả của ba đời nó chi phối toàn bộ, khi mà mình không còn mê mờ bởi cái pháp thế gian nữa. Tức là pháp thế gian, mình thắng quá pháp thế gian, mình hiểu rõ tường tận của các pháp thế gian. Thì như vậy gọi là mình hiểu được cái pháp xuất thế gian. Tức là cái pháp đó mình không bị cái dòng thế gian pháp nó chi phối nữa. Thì đó gọi là xuất thế gian. Chứ không phải chạy đi cái thế giới khác, đừng có hiểu như vậy. Chư Phật Bồ Tát đều ở ngay thế giới này, nhưng vẫn hằng dùng trí huệ khó sánh thông đạt chân lý. Tâm hằng an tĩnh, không như phàm phu. Vì vậy danh từ xuất thế gian hàm ý, danh từ xuất thế gian hàm ý gì? Hàm ý muốn chúng ta phải tu học Phật pháp và vượt bậc hơn nữa, chúng ta khéo làm được bậc đó, nhân chi thượng nhân, tức là gọi là bậc người hơn mọi người. Giống như câu kể của Đức Phật nói rằng là Đó, kẻ trí như tuấn mã vậy đó, bỏ sau lưng ngựa hèn, tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau lưng ngựa hèn, tinh cần giữa phóng dật, tức là giữa những đám làm biếng, tức là những đám hưởng thụ và ăn chơi, mình tinh cần trau dồi trí tuệ, mình tinh cần tu tập trau dồi trí tuệ, để gọi là tinh cần giữa phóng dật, tức là giữa những một đám phóng dật này mình cố gắng tinh cần, tỉnh thức giữa quần mê, một mình thức tỉnh giữa một cái đám mê mờ mê muội. Kẻ trí như tuấn mã, người trí tuệ như con ngựa hay, bỏ sau lưng ngựa hèn, bỏ lại đằng sau một bầy ngựa hèn, một bầy ngựa chạy không nổi, chạy chậm. Kẻ trí như con tuấn mã vượt lên trên hết. Thế thì khéo làm được bậc người hơn mọi người là như vậy, tức là bậc vượt hơn xa, như Đức Phật, như hàng thánh nhân mà mình phải đảnh lễ, mình phải lạy tạ về nó. Chẳng hạn Đức Phật không có lạy ông vua nào hết, nhưng mà những ông vua gọi là thiên tử phải đảnh lễ Đức Phật. Cho nên ngài Huệ Viễn là tổ của Tịnh Độ Tông, ngài có làm một cái luận gọi là Sa Môn bất bái vương giả, tức là nhà tu không có lạy vua. Hồi xưa thói thường là bất cứ người nào cũng phải tung hô vạn tuế trước vua, bất kể đó là tăng hay là tục. Đó. Người nào cũng phải gặp vua phải quỳ xuống lạy tung hô, mà vua không có lạy ai hết, bởi vua là thiên tử. Bởi vậy mới có cái câu chuyện mà ngài Lương Vũ Đế, biết Lương Vũ Đế à, đúng rồi, Lương Vũ Đế, Lương Vũ Đế mà đối thoại với Bồ Đề Ma. Lương Vũ Đế là tác giả của bộ Lương Hoàng Sám, mà nhiều khi nếu người nào ở đây mà hay đi chùa tụng kinh thì thỉnh thoảng sẽ có tụng Lương Hoàng Bảo Sám. Lương Vũ Đế là tác giả. Lương Vũ Đế là một ông vua tinh thông Phật giáo, kiếp trước là ngũ tổ, kiếp trước là ngũ tổ Diễn chứ không phải là ngũ tổ Hoằng Nhẫn đâu, ngũ tổ Diễn thiền sư, từng là một vị thiền sư. Mà trong một lúc thiền định cảm thấy rằng là làm vua chúa cũng sướng, chỉ vì một cái niệm nó mống khởi, và về sau kiếp sau sinh lên thành ông vua gọi là Lương Vũ Đế, tiền thân là ngũ tổ Diễn thiền sư. Thế thì mình thấy bởi vậy cho nên ông ta rất giỏi Phật pháp, bởi vì kiếp trước ông ta đã từng là một thiền sư nổi tiếng. Ông ta giỏi Phật pháp lắm, mà đến khi ông ta quy y với lại hòa thượng đó, thì hòa thượng mà thầy ông ta, thì bữa mà làm lễ quy y thì thói thường đó, người Phật tử khi quy y với lại thầy nào thì phải đảnh lễ thầy nấy. Thì nhà vua đuổi hết quần thần cũng như là người hầu của mình ra khỏi phòng, rồi một mình nhà vua mới hòa thượng thôi. Rồi nhà vua mới nói với hòa thượng là: thưa ngài, xưa nay trầm á chưa từng lạy ai hết, bởi trầm là thiên tử, trầm chưa từng lạy ai, hôm nay đây vì Phật pháp mà trầm phải lạy hòa thượng, vậy xin hòa thượng ngó trước ngó sau, hòa thượng đừng có nói chuyện này cho ai nghe nha, tức là đừng có mét với người ta là trầm có lạy hòa thượng. Lạy mà còn sợ nữa, sợ người ta biết mất giá thiên tử, vì thiên tử mới đi lạy tăng á. Cái hòa thượng bảo chứ không sao, bệ hạ yên chí. Vậy hả, vậy sao, nếu bệ hạ mà muốn chuyện này không tiết lộ được. Đó. Nói xong hòa thượng ngồi lim dim ở trên ghế, vua quỳ xuống đảnh lễ. Đảnh lễ là ngước lên, tự nhiên thấy hòa thượng teo dần, nhỏ dần, bé dần, hòa thượng có chút xíu ở trên hư không. Hòa thượng bay lên trên đầu một cái cành hoa, rồi hòa thượng bay trở về giữa hư không, hòa thượng to dần và lớn lại ngồi yên trên ghế. Vua thất sắc, hòa thượng biến lại trên ghế rồi mắt không còn lim dim nữa, mở mắt ra nhìn trước nhìn sau, sợ hãi nhìn trước nhìn sau, bảo là Đức Phật có cấm Sa Môn không được sử dụng thần thông, hôm nay vì bệ hạ mà tôi trổ thần thông, bệ hạ đừng có nói với ai nha. Tức là làm lén mà còn đi mét, còn đi dặn ta là đừng có nói đó. Tức là cũng như là hòa thượng như là muốn cho Lương Vũ Đế một vố chọc quê chơi vậy đó. Đó thì đó, thì mình trở lại. Thế thì mình biết rằng là từ phàm thánh nhân đó, từ phàm phu mà cho đến bậc thánh nhân, tức khi mà Đức Phật nói đến cái danh từ xuất thế gian đó, đó, tức là cái ý muốn nói là mình làm sao mình phải thấu triệt được cái thực tướng của các pháp thế gian, tức là bổn tính của cái vũ trụ này cũng như của nhân sinh, của kiếp nhân sinh, thì đó là thực tướng của nó. Thực tướng của nó là gì và tại sao mà nó thành tựu như vậy? Thì bây giờ khi mình biết được như vậy đó, thì gọi rằng là pháp đó gọi là pháp xuất thế gian, bởi vì pháp đó vượt thắng siêu. Cái chữ xuất có nghĩa là siêu xuất, là thắng hơn, là lớn hơn. Đó. Cho nên thói thường vì khi mình không biết những cái từ ngữ, cái định nghĩa một cách tường tận, mình hiểu không có chính xác. Chẳng hạn bây giờ nói ví dụ thôi, một cái bộ kinh của đạo Phật, bộ kinh cũng là nổi tiếng lắm, mang tên là Đại Bảo Tích Kinh, ví dụ như thế. Đại Bảo Tích Kinh thì mới đầu mình nghe chữ đại thì mình chỉ thấy là to lớn thôi, nhưng mà khi mình nghe giải nghĩa ra mình thấy chữ đại nó mang nhiều nghĩa. Đại cũng mang nghĩa là nhiều nữa, chứ không phải chỉ mang nghĩa là lớn thôi. Đại mang nghĩa là siêu, là thắng, là hơn, chứ không phải chỉ mang nghĩa là lớn. Thói thường mình quen là mình nói đại là to, đại là to thôi, còn mình đâu có biết là đại mà là nhiều, đại mà là hơn. Mình bảo vô lý nhưng mà đâu có thiệt chứ. Thành ra chữ đại đâu có nghĩa là to lớn này, nhiều này, hơn này, hơn nữa này. Đó là chẳng hạn tại sao, ví dụ như là to lớn thì mình biết rồi, cái chữ to lớn thì dĩ nhiên mình biết rồi, đại với tiểu. Còn cái chữ nhiều làm sao? Chẳng hạn như là cái chữ nhiều là gì, ví dụ như quân đội chia làm sao, tiểu đoàn, trung đoàn, hả, sư đoàn, hay là ở dưới kêu là tiểu đội, trung đội, đại đội, hay là đại quân. Đó, khi nào mà binh đội tập hợp đông thì gọi là đại quân, mọi người tập hợp như vậy đông gọi là đại chúng. Chứ đại chúng phải là cái người to lớn, mà đại chúng có nghĩa là chúng đông đảo. Như vậy chữ đại đây mang nghĩa là đa, là nhiều. Như vậy đại quân có nghĩa là quân đội đông đảo. Như vậy đại đó là đa, là nhiều. Còn đại có nghĩa là vượt hơn, cao hơn, là ở chỗ chữ nào? Ví dụ tiểu học, trung học, đại học. Đại học không phải là học cái gì to lớn, mà đại học là cái học cao cấp. Vậy chữ đại đây mang nghĩa là cao. Vậy thì cái kinh của đạo Phật, cái chữ đại nó phải hàm đủ ba nghĩa như vậy. Đó, một chữ đại thôi. Nó bảo là gì? Bảo là cái gì quý báu. Cái gì mà khan hiếm nhất thì cái đó là cái sự quý báu nhất. Đó. Cái gì mà khan hiếm ở đời mới quý báu. Có ai nói bùn là báu không? Ai nói tuyết là báu không? Chỉ có ngọc với báu, bởi vì ngọc rất là hiếm, rất là ít. Thì thói thường cái gì khan hiếm, cái gì mà hiếm có, hy hữu. Vậy thì chữ bảo mang nghĩa là hy hữu, khó tìm, giá trị nó cao. Đó, thì mới mang được cái chữ bảo. Phải định nghĩa kỹ càng vậy mới thấy Phật Pháp là bảo chứ. Còn nếu không biết định nghĩa không có thấy bảo đâu, mơ hồ lắm. Thì mình sẽ thấy rằng là hy hữu là tại sao? Phật Pháp hy hữu lắm. Đó. Khó nghe, khó tin, khó hiểu, khó ngộ, khó giác. Đó. Khó lắm. Cái giá trị nó cao quý là tại sao vậy? Cái gì đắt nhất gọi là giá trị cao quý? Cái gì mình phải bỏ tiền thật nhiều mình mới mua được, cái đó giá trị cao quý. Nhưng mà trên đời này có vàng bạc nào cao hơn tính mạng của mình không? Không đâu. Tính mạng mình là quý nhất. Mà mình phải nhớ về tính mạng mình đó. Trong cái tính mạng mình là quý nhất trước các bảo vật của thế gian. Nhưng mà rồi tính mạng của mình, trong thân mạng của mình, cái gì quý nhất? Cái gì? Trong một cái thân người này của mình chia làm hai phần. Hả? Mà người đời người ta từng nói gì? Linh hồn và thể xác. Linh hồn, thể xác, cái nào quý hơn? Linh hồn. Tại vì nhiều khi đó, cái đau thể xác không đau bằng cái đau của linh hồn. Đúng không? Cái sướng của thể xác nhiều khi không sướng bằng cái sướng của linh hồn. Cái sướng của tâm hồn khi nào cũng mạnh mẽ hơn cái sướng của thể xác. Mà cái đau của linh hồn, cái đau của tâm hồn mình nó luôn luôn nó nặng hề nề hơn cái đau của thể xác. Cái đau thể xác có thể chịu được, cái đau của linh hồn nó làm mình điên, mình khùng. Nó đưa mình đến tự vẫn, nó đưa mình đến quẫn trí, đến chết cả cái mạng này. Đó. Mà hai nữa mình có thể chứng minh tại sao cái tinh thần nó mạnh như vậy. Mà trong cái tinh thần của mình đó, vậy thì mình biết trong người mình đó thì tinh thần hơn thể xác. Trong tinh thần cái gì là quý nhất? Cái gì quý nhất? Cái đầu mà là tinh thần. Anh. Trong cái phần tâm linh của mình, trong cái phần tinh thần của mình đó, trong cái phần linh hồn của mình, cái gì quý nhất? Trong linh hồn mình nó có cái đầu không? Linh hồn mà có đầu có đuôi nữa hả? Thì cái tâm nói chung rồi. Bây giờ cái tinh thần của mình nó, cái đức tin là quý nhất. Tại sao? Bây giờ mình thấy một người tiều tụy, một người chán nản, một người chán đời, là người đó là người thế nào? Người đó là người mất đức tin, mất niềm tin trong cuộc sống. Đó. Khi người đó người ta chán đời là người thế nào gọi là người chán đời? Người chán đời họ thường bảo vậy nè: tôi buồn quá, tôi chán quá rồi, tôi không tin gì nữa hết. Tôi không, nghĩa là tôi buồn, tôi cái gì đối với gì tôi cũng không còn đặt niềm tin vào cái đó nữa hết. Tôi chán trường vô cùng. Cái người chán trường là người không còn tin vào cái điều gì hết. Đời sống này mình chỉ sống được khi mình có mang niềm tin trong người. Người nào niềm tin càng mạnh thì đó sức sống càng vững. Đại hại bây giờ mình nói là ngoài đời cũng vậy, bây giờ tôi đến cộng sản cũng phải có niềm tin. Ai cũng phải có niềm tin hết. Người Thiên Chúa đặt niềm tin vào Chúa, người đạo Phật đặt niềm tin vào Phật và Pháp. Về vô thần họ đặt niềm tin vào lý tưởng của họ, là lý tưởng đấu tranh giai cấp của họ. Nó ví dụ như vậy, người nào cũng đặt cái niềm tin vào hết, người nào cũng phải đặt niềm tin. Mà cái niềm tin của họ càng mạnh thì nhìn họ càng có sức sống. Còn người nào niềm tin càng yếu, người đó càng có vẻ chán đời, mệt mỏi. Mà người nào mất hết niềm tin là cái người không còn sức sống nữa. Cho nên mình thấy rõ ràng là tinh thần nó hướng dẫn cái thể xác của mình như vậy. Mà đức tin nó là mạch sống của tinh thần, mà tinh thần là mạng sống của thể xác mình. Cho nên đức tin nó mạnh như vậy. Vậy mà Phật Pháp như vậy, đức tin là mà thân mạng của mình cao hơn hết tất cả các bảo vật ở thế giới, mà tinh thần cao hơn thể xác, mà đức tin cao nhất trong tinh thần ấy. Vậy mà Phật Pháp chỉ có thể mua được và đổi được bằng đức tin. Như vậy Phật Pháp phải trả giá cao lắm, giá cao nhất mới đổi được. Phật Pháp không thể nào, bây giờ ông Triệu Phú bỏ ra 1 triệu tới trước một vị cao tăng nào, tới trước Ngài Ấn Thuận, và tôi đưa ông 1 triệu, ông bán cho tôi ít trí huệ của ông, được không? Không cách gì được hết. Cho nên Phật Pháp không thể mua được bằng vàng bạc vàng ngọc ở trên thế gian này, mà chỉ mua được bằng một cái mà cao quý nhất của con người, đó là đức tin. Chỉ có đức tin mới có thể thu thập được Phật Pháp. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói, giống như người đức tin cần cho mình lắm, đức tin như đôi tay của mình. Một người đến ở kho tàng mà không có 2 tay thì chẳng có nhặt được cái viên bảo vật nào hết. Mà một người có được đôi tay, người đó vô kho báu nào, người đó tha hồ lượm lặt đem về mà tiêu dùng. Như vậy, một người khi mà nghe chánh pháp, nếu có đức tin, người đó sẽ lượm lặt được vô số các pháp bảo. Mà người không có đức tin, người đó cũng vậy, khi nghe pháp không nhặt được cái gì hết. Thành thử như vậy, mình biết rõ rằng là Phật Pháp có cái giá trị là bảo, cho nên gọi là bảo. Còn tích là tích chứa, tàng chứa là thu thập. Tích mang nghĩa như vậy. Cho nên cái kinh nó có nghĩa rằng là chứa chất những cái pháp bảo quý giá mà cao siêu hơn cùng, nhiều vô cùng, mang những ý nghĩa như vậy, mang cái tên là Đại Bảo Tích Kinh. Nghe cái tên thôi là mình cũng đủ biết cái kinh nó có giá trị rồi. Còn nếu bình thường mình nghe thôi, mình chẳng hiểu ất giáp gì hết trơn. Đó. Thế vậy đây cũng vậy, mình nghe cái danh từ xuất thế và xuất thế gian đó, rồi Ngài định nghĩa như vậy, mình cũng hiểu phần nào là pháp thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Và mình cũng hiểu phần nào tại sao gọi thế gian pháp là đau khổ. Tại vì nhân sinh là theo cái thế gian pháp, cho nên gọi nhân sinh là khổ. Là bởi thế gian pháp là biến hoại không ngừng. Mà khi biến hoại không ngừng thì nó cứ biến hoại từ A tới B, từ B tới A, từ A tới B, từ B tới A, tới những 2 cái mâu thuẫn với chính nó, như là cái khóa học trước mình đã có học, mình có đề cập tới. Mọi vật biến dịch không ngừng. Và chiều biến dịch của nó là chiều nào? Là chiều nó biến từ chính nó đến với vật mâu thuẫn với nó. Đó, đó là câu định nghĩa của nhà toán học kiêm là triết gia đó, Heraclit. Ông ta nói như thế. Đó. Cho nên Phật Pháp mới chủ trương rằng là luân hồi là cái vòng nó lẩn quẩn. Là tại vì sao? Ví dụ ông Heraclit cũng nói là mọi vật biến dịch không ngừng, nó biến từ A. A là nó. Bây giờ nó biến theo thời gian là tại vì cái kiếp sống này của mình nó có thời gian tính, thời gian nó trôi không ngừng, thời gian nó biến hoại không ngừng, cho nên mọi vật đều biến hoại theo thời gian, nhớ như vậy. Tại thời gian biến đổi cho nên mọi vật biến đổi, mà như vậy mọi vật biến đổi và cùng thời gian biến đổi thì biến theo chiều nào? Ông Heraclit, một nhà toán học, nói theo khoa học. Đó. Ông nói là biến đổi theo cái chiều đến cái mâu thuẫn với chính nó, tức là mâu thuẫn là ngược lại với nó. Như vậy ngày biến tới đâu? Đêm. Ngày với đêm là mâu thuẫn ngược nhau. Như vậy trẻ biến tới đâu? Già. Dạ. Trẻ đâu có biến đến con nít. À. Đẹp biến tới đâu? À, vậy thì chắc chắn là đẹp chừng nào mới mốt xấu chừng đấy. Vậy thì mình thấy ngay là nó biến tới cái chiều mâu thuẫn với chính nó, thì cái mâu thuẫn chính nó mình gọi là B. Vậy ông Heraclit theo khoa học, theo toán học, ông bảo mọi vật biến dịch không ngừng và biến dịch theo đến cái mâu thuẫn với chính nó là chiều biến dịch. Hả? Chiều biến. Stop. Cho nên đó, tôn giáo nào cũng vậy, khoa học nào cũng vậy, đều thua đạo Phật ở chỗ đó, không cùng tận, tới một mức cả, ngưng một cách phi pháp. Nhưng đạo Phật không có như vậy, đạo Phật là rốt ráo ở chỗ như vậy, chỉ dạy cho mình thấy rõ. Đạo Phật vẫn đâu phải là A biến tới B rồi ngưng đâu. Bởi vì mọi vật đã biến dịch không ngừng, thì khi nó đến với cái mâu thuẫn với chính nó rồi, nó cũng biến dịch không ngừng. Vậy thì nó trở lại với mâu thuẫn của nó, tức là nó trở lại nguyên thủy của nó. Tức là từ A biến dịch không ngừng đến B, rồi từ B nó vẫn biến dịch không ngừng chứ, thì nó trở lại mâu thuẫn chính nó là A, tức là nó trở lại nó. Tức là như vậy là chiều vòng tròn, chứ không phải chiều thẳng. Đó. Như vậy nó là cái chiều vòng tròn. Mà khi cái chiều vòng tròn, một cái vòng tròn không ai có thể chỉ ra đâu là điểm xuất phát, đâu là điểm khởi nguyên và đâu là điểm cuối cùng. không ai chỉ đâu được. Trên một cái vòng tròn không ai chỉ đâu được đâu là điểm khởi nguyên, tức là điểm phát xuất, và không ai chỉ ra được điểm cuối cùng. Nhưng ai cũng biết chắc chắn một điều, trên một vòng tròn điểm khởi nguyên chính là điểm cuối cùng, đúng không? Đúng không? À, trên một vòng tròn điểm xuất phát chính là điểm cuối cùng. Không ai chỉ ra được đâu là điểm khởi nguyên, đâu là điểm cuối cùng. Nhưng chắc chắn một điều, thiên hạ biết điểm khởi nguyên chính là điểm cuối cùng. Chắc chắn. Chứ đâu có vòng tròn nào mà như vậy, sao gọi là vòng tròn? Vòng tròn mẹ, vòng tròn mà lẽ có điểm khởi nguyên, có điểm cuối cùng cách trong như vậy sao? Thì tất nhiên nó phải đụng. Đụng như vậy cái điểm cuối cùng chính là điểm khởi nguyên nó sao? Cho nên cái hồi xưa, hồi còn ở bên Việt Nam, thằng cháu tôi, tôi có thằng cháu, bây giờ lớn rồi, nói thằng cháu thì giờ cũng lớn rồi, bây giờ cũng đi làm, đi ăn rồi, đó, ở bên Canada. Hồi đó nó còn nhỏ đi chơi với tôi. Sao nó bảo cậu à, bây giờ nếu mình đứng ngay đây đó thì mình đi tới đâu là xa nhất? Thế tôi bảo là tới ngay đây là xa nhất. Thiệt mà, không tin mình đi hoài. Thì chỗ gần nhất chính là chỗ xa nhất. Cứ đi thử xem. Đó. Thế thì mình thấy ngay từ những cái giáo thuyết của Đạo Phật nói nghe phải nhiều mâu thuẫn lắm, nhưng mà đó là chân lý. Chân lý của khoa học, của toán học. Đó. Của chân lý, tức là có là không, không là có. Đầu là đuôi, đuôi là đầu, nó vô thủy, vô chung vậy đó. Đó. Rồi thì cho nên mình thấy mọi vật nó biến thiên như vậy đó, mà mình thấy rằng là Đạo Phật còn nhiều rốt ráo hơn tất cả những cái lý thuyết khác, mấy ông triết gia khác. Là vì Đạo Phật khi nào không bao giờ chịu ngừng ngay hết ạ. Đạo Phật đi tới cho đến tận cùng không à. Còn tỷ dụ tất cả các tôn giáo khác hay là những cái triết lý khác, triết gia khác, triết học khác gì, nó cũng chỉ đến một cái mức nào đó đừng ngừng. Bởi vì con người ta cái sức cùng lực kiệt, cái trí tuệ của họ chỉ đến tới đó và họ không thể nào nghĩ hơn được nữa. Nhưng mà với Đức Phật, mình hiểu ngay với giáo pháp của Đức Phật, với những định nghĩa của Đức Phật, thì mình thấy rằng là Đức Phật thật là trí tuệ, phải nói thẳng là như vậy. Mà khoa học ghê lắm, cho nên mấy tay khoa học ngày nay nó thích Đạo Phật, phải nói thiệt là như vậy. Đó. Thế thì bây giờ mình bảo rằng là biết cái pháp thế gian như vậy rồi, biết pháp thế gian là nó biến chuyển, nó biến dịch không ngừng nghỉ như vậy đó. Cho nên nếu mà khi mình hiểu được tất cả các pháp thế gian, mình hiểu rõ được thực tướng các pháp thế gian, mình không còn bị chi phối bởi các pháp thế gian như vậy nữa, thì mình mới biến được cái kiếp nhân sinh của mình thành thường lạc ngã tịnh như hồi đấy. Còn nếu không, mình sống trong cái giáo pháp, trong cái pháp thế gian mà nó biến hoại không ngừng vậy, nó cứ lẩn thẩn như vậy, nó cứ lẩn quẩn như vậy là, thì tất nhiên kiếp sống của mình phải là khổ. Bởi vậy Đức Phật mới chỉ cho mình con đường, cái giáo pháp của Đức Phật là cái giáo pháp xuất thế gian, con đường không có lẩn thẩn như vậy nữa. Đó. Thì như vậy đó là pháp xuất thế gian của Đức Phật. Rồi bây giờ đến cái điều thứ ba ngộ nhận ở trong giáo nghĩa của Đức Phật, gọi là hết thảy đều không. Thì nhiều người hiểu lầm lời nói cho Đức Phật bảo rằng là tất cả đều không, cái này cũng không, cái kia cũng không, hết thảy đều không, thực là vô ý nghĩa. Cái gì cũng không hết thì vô ý nghĩa còn gì. Cho nên vì vậy, chuyện xấu không thèm làm, dĩ nhiên, và chuyện ác cũng cần làm luôn, chuyện thiện cũng cần làm luôn, chuyện hay cũng thèm làm luôn. Làm chi nữa, bởi vì cái gì cũng không hết. Rồi thì mê mê mờ mờ cho rằng thôi mình cứ tự nhiên sống cho qua ngày qua tháng là đủ rồi. Đó là mình tin theo cái tinh thần nhất thiết sai không, tất cả đều là không. Kỳ thật ý nghĩa của không trong Phật Pháp bao hàm cả một triết lý cao sâu. Chư Phật và Bồ Tát chính là những người giác ngộ được chân lý của không, hiểu được ý nghĩa của không trong cái kiếp nhân sinh, trong cái pháp thế gian. Không, không có nghĩa cái gì cũng không có, mà ngược lại, cái gì cũng có. Đó, mình nghe mình đừng có thấy ngỡ ngàng ngạc nhiên thấy Đạo Phật xung ngộ ngộ, mà thật ra đúng vậy đó. Khoa học cũng phải nhìn nhận hết mà. Đó. Năm ngoái mình đã từng học rất nhiều. Năm ngoái thì nhớ thì đã chứng minh rất nhiều những tay khoa học mà bái phục Đạo Phật. Đúng không? Đó. Nếu mà nếu chắc năm nay quên trơn rồi. Ôi trời. Đây là hàng trung sĩ, nhược tồn, nhược vong. Không, mình nhớ để mà mình thấy rõ rằng là mình có thể chứng minh cho những tay mà lúc nào cũng nói rằng là khoa học nói thế này, khoa học nói thế kia, để cho mình biết rằng là những tay tổ khoa học đó cũng phải chịu Đạo Phật, cũng phải cho Đạo Phật là chúng như thường, không có dám nói Đạo Phật là sai khoa học. Thế giới là thế giới, nhân sinh là nhân sinh, khổ là khổ, lạc là lạc, hết thảy đều hiện thành, đó là đều có. Nhất thiết giải không có nghĩa như vậy, chứ không phải là cái gì cũng không. Trong Phật Pháp nói rõ có tà, có chính, có thiện, có ác, có nhân, có quả. Phật Pháp nói rõ như vậy. Phải bỏ tà về chính, lìa ác hướng thiện. Phải bỏ cái tà, học cái chánh, bỏ cái ác quay về cái thiện. Phàm phu thánh nhân thảy đều có. Có cả phàm phu, có cả thánh nhân, chứ không phải là không có cái gì hết. Vậy tại sao Đức Phật nói tất cả đều không? Như vậy tại sao Đức Phật nói tất cả đều là không? Phải lắng tai nghe. Không nghĩa là gì vậy? Nhân duyên hòa hợp mà thành. Đây là lý nhân duyên. Nhân duyên hòa hợp mà thành. Không có thật thể bất biến gọi đó là không. Nhân sinh, tà chính, thiện ác, mọi thứ này chẳng phải là những thứ thật tại bất biến. Tức là không phải là thường, tức là đều thay đổi không cùng. Đó. Thật tại bất biến. Mà đều do nương vào mọi quan hệ của nhân duyên mà có. Đều do nhân duyên mà có. Còn nếu không có nhân duyên nó không thể thành tựu được. Bởi do từ nhân duyên mà sinh, nên nương vào sự chuyển hóa của nhân duyên mà chuyển hóa. Không có thật thể nên gọi là không. Thí như một người đứng trước cái tấm gương thì ắt có ảnh trong gương. Vì sao có ảnh ở trong gương? Khi mình đứng trước một tấm gương thì tất nhiên sẽ có ảnh của mình trong gương. Nhưng mà tại sao có? Nhờ vào cái gì mà có? Nhờ vào gì? À, tại mình đứng. Nhưng mà nếu không có gương thì có ảnh không? Mà nếu có gương mà không có mình có ảnh không? Tức là phải nhờ vào hai cái. Nhờ mình đứng rồi nhờ gương nữa. Mà nếu tối thui à, có ảnh không? Không, mình phải nhờ ánh sáng nữa. Đó. Như vậy nhờ vào rất nhiều yếu tố. Không có những một thiếu một trong những yếu tố đó thì cái ảnh trong gương không thành tựu. Đó. Như vậy có gương có người lại nhờ vào ánh sáng mới thấy được ảnh. Thiếu một thứ trên thì ảnh sẽ không thành. Cho nên biết rằng ảnh do đủ điều kiện như vậy mới phát sinh. Không phải là một vật thể thực tại. Ảnh không phải là một vật thể thực tại mà chỉ nương nhờ vào gá vào những cái nhân duyên như vậy mà phát sinh. Tuy không phải thực thể, tức là không phải thực có. Nhưng cái ảnh mình thấy được rõ rõ ràng ràng chẳng phải là không có. Cho nên không thể nào nói là ảnh không có được, ảnh có chứ. Nhưng mà ảnh cho nên không phải thực thể. Đó, mà chính vì thấy nó đàng hoàng cho nên nói ảnh là có. Nếu mà mình không tin ảnh là có thì mình đâu có soi gương khi mình chải đầu. Đúng chưa? Chỉ có mấy thầy là không cần soi gương trong những lúc như vậy thôi. Đó. Còn chúng nhân là đều phải soi gương, chúng nhân cần gương, chỉ có mấy thầy là đời ít khi cần gương lắm. Đó. Thì như vậy mình thấy. Hồi nãy thầy đi tắm mà bác Liên gì bác có để cái máy sấy tóc cho thầy nữa chưa? Cắm điện đàng hoàng nữa, nói có để cái máy sấy tóc cho thầy nữa. Nói xong rồi mới bịt miệng là bởi vì nhìn lại thầy. Nhìn lại thầy rồi mới giác ngộ. Là bảo những thế gian pháp đó không cần nữa. Cho nên mình phải thấy được ảnh trong gương. Mình biết là có ảnh chứ. Người nào nói không có ảnh mình phủ nhận ngay. Nhưng mà ảnh nó thực có không? Mình biết nó có nhưng mà mình không bao giờ mình tin cái đó là thực có. Mình biết đó là ảnh chứ không phải thực. Đó. Cho nên như vậy gọi là không có. Bởi vì không thực. Nhưng mà có. Bởi vì thấy được. Đó. Cho nên nói có không được, nói không có không được. Nói có không sai, nói không có không sai. Mà nói có không chúng, mà nói không có không chúng. Đó. Là ở cái chỗ như thế đó. Bởi vậy mới gọi là bất khả thuyết, bất khả ngôn. Vậy phải hiểu Đức Phật nói tất cả đều không. Và như vậy chính nơi cái ý nghĩa đó, nói là do nhân duyên sở sinh, tức là do nhân duyên mà nó thành tựu cái ảnh đó. Do nhân duyên là nhân duyên gì? Là nhân duyên là mình này, cái gương này, ánh sáng này, những cái yếu tố nhân duyên nó tập hợp lại, nó mới thành cái ảnh. Như vậy thì rõ ràng là cái ảnh trong gương chỉ là do những nhân duyên đó tập hợp mà thành chứ không phải thực. Đó, không phải là thực. Mà vì cái ý nghĩa không thực như vậy, không có thực thể như vậy, mà chỉ do nhân duyên tập hợp mà thành, cho nên Đạo Phật gọi đó là không. Chứ không không có nghĩa là không có. Hiểu chưa? Có mọi nhân duyên, có ảnh, có hết nhưng không thực thể thôi. Cho nên phải hiểu Đức Phật nói tất cả đều không đồng với nói rằng tất cả nhân duyên đều có. Như vậy cái câu Hán người ta thường nói là nhất thiết giai không đồng nghĩa với câu nhất thiết nhân duyên giai hữu, tức là tất cả nhân duyên đều có. Hiểu như vậy chứ đừng có nghe hiểu lầm mà la không có. Rồi về rồi có nhiều anh hồi xưa thì có một cái anh sư huynh, gọi là sư huynh đó, anh tu chung chùa. Rồi anh học thiền sang nghe tất cả đều không, rồi tất cả đều là một, nhất thiết dài nhất, nhất dài nhất thiết. Rồi cái ông nói với ông thiền sư ăn thịt được, ông cũng ăn thịt được bởi vì là một. Ông bảo khi ông ăn thịt cũng thấy tàu hú với thịt là một. Đó. Thầy bảo tàu hú với thịt là một, sao ông ăn tàu hú mà ông phải ăn thịt phải không? Bởi vì nếu ông muốn ăn thịt thì ông cũng có thể ăn tàu hú. Đó. Rồi ông bảo là tất cả đều là một, mọi người đều là một. Rồi bữa ông ngồi vậy, thầy đi ngang. Thầy mới lấy chân dậm lên tay anh, ống một cái, cố ý dậm một cái cho thiệt mạnh thật đau. Ống đầu ông la làng, mở, đuôi rồi, đi đạp tay tuông, đi mắc đuôi á. Cử nửa, ông đau quá, ông cử nửa, ông ôm tay, ông xít xoa, ông chửi. Cái thầy bảo, ủa tôi, ông là một, sao ông đau, tôi không đau. Đó, Đấy, ông quê rồi, ông quê rồi, cái ông nói hết, nhưng tìm cách trả thù. À, cái bữa sau hồi đó ở chùa Bình Dương phải làm rẫy, tại vì tu theo thiền tông mà, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, ngày làm ngày ăn, cày sâu cuốc bẩm cuốc rất đất trồng khoai để tự mình ăn với những cái sản phẩm mình làm do chính mồ hôi nước mắt mình. Đó là thầy xách cuốc đi về, ông xách cuốc đi sau, ông cố ý lấy cán cuốc ông tông kích vô lưng thành cái trong mảnh cho đau. Thầy cử ông, biết rồi, biết là anh này trả thù, nhưng mà mình cũng tương kế tục kế. Thầy cũng bảo là bia đi rồi mà sao đập cái vệ đau mới chết, nhưng mà chứ vừa tu ông là một sao ông la tung la. Cái ông bắt trước thì ông nói lại, thế tôi bảo ông ngu lắm, là một nhưng mà cũng có cái la cái canh la, tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi ông, tay trái ông là ông hay tay phải ông là ông? À, cái ông ngồi suy nghĩ hồi, ông bảo cả hai tay đều là tôi hết. Cái tôi bảo giờ tay trái ông đứt đó, tay trái đau tay phải có đau không? Cái ông ngơ ngẩn hết. Cái tôi bảo tay trái đau tay phải không đau, nhưng mà tay trái tay phải đều là một, hiểu không? Cái ông quê quá. Cái ông nói hết, ông im. Đó là mình phải hiểu rõ cái ý nghĩa, vậy mình mới nói Phật nói Pháp. Còn mình hiểu ngó, hiểu ý nghĩa mình nói tầm bậy như ông đó vậy đó. Ông ăn thịt rồi ông bảo thịt với tàu hú là một. Thì dù như vậy đó là hiểu tầm bậy, hiểu cái ý nghĩa mà nhất sai nhất thiết, nhất thiết sai nhất, hiểu một cách tầm bậy. Cho nên vì vậy nó, thì qua câu chuyện thì kể nó thì cố ý cho ông thấy rằng là ông hiểu sai tùm lum hết là chỗ đó. Nếu là một sao mà ông đau tôi không đau. Rồi ông bắt trước cái đó, tức là ông hiểu theo một chiều nữa, thì thầy mới nói rằng là ông đau tôi không đau nhưng vẫn là một. Cho nên tay trái và tay phải đều là mình chứ. Mình đâu thể nói tay phải là tôi, tay trái không phải là tôi. Tay phải, tay trái đều là tôi, nhưng cũng tay trái đứt đau vô cùng, tay phải đâu đau. Phải không? Nhưng vẫn đều là một. Đó là tại không hiểu cho nên nói bậy. Mà hiểu thì làm sao cũng trúng. Rồi một lần nữa, ông nằm chơi thấy muỗi bay. Cái ông đập bút, con muỗi sập lép, máu xịt chết, chết ngắc à. À, cái thầy nói ông, thầy bảo ông tu sát sanh ông. Ông sát sanh này tội này, ông đọa chết đó, bởi ông đập muối dập lép, vậy là kiếp xong bị đập lại. Cái ông âm ớ ông nói được, tức lắm. Cái ông nằm đó, cái thầy cũng kệ, thầy cũng nghĩ là ông này chắc tìm cách trả thù, thầy cũng kệ. Cái hồi con muối bay vo ve, cái đầu lên trên má thầy cái đập bốc, con muối chết. Cái ông nói, thầy cũng bảo ông mới nói tôi rồi ông làm. Đó. Ông đập muối như vậy ông đọa địa ngục. Cái thầy bảo hồi nãy ông đập ông đọa địa ngục, mà giờ tôi đập tôi không đọa. Cái ông hỏi, ông bảo là tôi với ông đều đập muối giống hệt nhau, sao mà tôi đọa ông đọa ông nói chuyện gì, ông nói chuyện vô lý. Cái đó bảo có, tại ăn thua nơi cái tâm. Hồi nãy ông đập là vì ông thù ghét ông sát sanh, ông hung dữ cho nên ông ghét ông đập nó chết. Còn tôi đập nó bây giờ là vì từ bi. Cái ông bảo đập muối mà từ bi thì bảo có chứ. Tại tôi nghĩ vậy là trong phòng có mình tôi ông à, mà con muối này nó cắn tôi được, tôi có đuổi nó cắn tôi được, hoặc giả nó cắn tôi rồi hồi nó cũng mom men của ông nó cắn, mà nó cắn ông là thế nào với cái ác tâm cũng đập nó chết, mà ông đập nó chết nó cũng chết, mà ông đọa địa ngục. Cho nên tôi nghĩ thà tôi chịu cái tội đó dùm ông còn hơn. Vì vậy tôi phát sinh lòng từ bi, tôi mới đập muối là tôi chịu thế cái tội đó dùm ông. Vì cái tâm từ bi này của tôi, khi tôi xuống địa ngục mà tôi không khổ. Cái ông làm thinh nói được hết, giống nín khe. Thì như vậy đó. Thì khi mình thì nhớ là khi mình không hiểu đó. Nếu mình không hiểu đó thì mình ngộ nhận vô cùng. Thì đó là kể chuyện là trường hợp ông đó là sư huynh tôi đó. Đó, sư huynh đó, chứ không phải sư đệ đâu nha. Ông tu sĩ đó, mà ông còn hiểu bay bạ như vậy. Ông ngộ là Phật tử. Thế thì bây giờ chẳng những mình phải thể ngộ tất cả đều không, còn phải biết là có nhân, có quả, có thiện, có ác. Phải hiểu như vậy, phải biết là có thiện, có ác, có nhân, có quả, có phàm phu, có thánh hiền. Chứ không phải là đừng có hiểu là không có. Học Phật phải từ trong cái tiến trình bỏ ác làm thiện đó, học từ cái cách đó. Đó, học từ trong cái học trình nó tiến trình đó, đổi mê thành ngộ mà chứng đắc được không tính, tức không tức hữu, tức là không là hữu, hữu là không. Như là bát nhã mình tụng là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc đó là hữu. Chân không chính là diệu hữu, diệu hữu chính là chân không. Chân không là diệu hữu là chân không là như thế nào? Diệu hữu là cái có màu nhiệm, là có hết. Chân không là cái không có một cái gì hết. Mà nếu mình hiểu chân không có nghĩa là không có gì hết, mà mình hiểu không tới nơi tới chốn, nhiều nãy thầy nói như mấy nhà khoa học hay những tôn giáo khác hiểu không tới nơi tới chốn cho nên hiểu sai. Họ nói phận chúng nhưng mà họ không nói đến tận cùng. Tức mình có thể nói rằng là không nó có nghĩa là không có gì hết. Nhưng mà nếu không có gì hết thì trở lại là có. Hiểu không? Tại vì nếu không có gì hết thì tới cả cái không có gì hết cũng không có luôn. Tức là có. Phải không? Chẳng hạn mình bảo là không là không có gì hết, tức là không có bàn, không có ghế, không có cái gì hết. Mà không có cái gì hết, tức là có cái không có gì hết. Tức là sao gọi là không có gì hết?
tức là có cánh có hết xong có không?
Đó, thì tất nhiên là không có, vậy thì mình phải nói luôn là vậy thì cái không có gì hết cũng cũng không có luôn, mà không có cái mà không có gì hết tức là có gì hết. Tại mình phải nhớ vậy nè. Đó, một lần không là không mà hai lần không là có. Đó cái bài toán nhân đó. Ba lần không là không mà bốn lần không là có. Chẳng hạn bây giờ người nào hỏi mình bảo chứ anh có thương tôi không? Không, tức là không có thiệt, mà mình nói là không không, tức là có. Hiểu không? Ở hai lần không là có, không không tức là không không có không thương, tức là thương. Đó. Mà coi chừng đừng có nói lộn là không 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 là ba không là không có. Là khi nói là phải đếm ở dưới ngón tay, cứ đếm cho chắn đó là có, mà đếm cho lẻ đó là không. Là mình cho người kia thắc mắc về ôm đầu. Nếu mà em hỏi anh có thương được không? Không 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 không. Là người kia không hiểu là có hay không. Đó. Đó, tức là về phải đếm lại, đếm xem là cái anh nói mấy không. Đó. Mà nếu mà cứ chắn đó là có, mà nếu lẻ đó là không, hiểu không? Đó. Cho nên là nếu mà mình hiểu là tất cả đều là không thiệt đó, thì không đó là chân không, tức là cái không không chân chính, tức là không gì hết mà không gì hết, tức là không luôn, tức là không cả không gì hết. Đó. Tức là có, nghĩa là chân không là diệu hữu, diệu hữu là chân không. Như vậy nói tức hữu tức không là như thế. Đó. Vì như vậy là đạo Phật nói cho đến tận cùng bằng số, chứ đạo Phật không có chịu nói nửa vời rồi thôi. Đạo Phật là cái gì là phải nói cho thấu triệt, chứ còn một mức nữa sao anh tiến, còn mà đâu có hết. Đó. Thế đạo Phật rốt ráo như lời của Hoằng Nhất đại sư nói hồi nãy mà thì có đọc trên một số nghe. Hoằng Nhất nói đó, là tôi mến những tôn giáo khác bởi họ có lý tưởng, là chỗ tôi kính trọng họ, tôi thương mến là chỗ họ cũng cố gắng làm thiện, nhưng tôi chỉ không chịu họ cái chỗ là họ không có cứu cánh, họ không có quảng đại và tinh tế như Phật giáo, mà tôi không thích bằng. Thế như vậy đó thì mình biết rằng là khi nào đó mình cũng phải học trong cái tiến trình rằng là đổi mê thành ngộ, bỏ ác làm thiện, mà chứng đắc không tính, tức không tức hữu, làm sao cho nhị đế viên dung là chân đế và tục đế, đều hai đó đều viên dung, tức kể cả xuất thế gian và thế gian pháp, tức là chân đế và tục đế đều hòa hợp và viên dung với nhau, tức là mình vẫn cư xử theo thế gian mà mình hành động được xuất thế, chứ không cứ rằng là mình phải ngồi lim dim nó mới gọi là xuất thế gian đâu. Đó. Cho nên vậy đừng có hiểu rằng là xuất thế gian nghĩa là bỏ chạy qua một cái thế giới khác. Rồi bây giờ sau cái phần mà ngộ nhận về giáo nghĩa là ba cái phần chính, chứ mà giờ nếu nói ngộ nhận nhiều lắm, bởi vì trong này mỗi người có mỗi bệnh, mỗi người có một cái điều ngộ nhận riêng, hiểu lầm riêng nữa. Đó. Chứ đừng có nói rằng là ba điều này là ba điều chính yếu nhất, ba điều căn bản nhất mà mọi người hay lạm dụng ở Phật giáo. Rồi bây giờ hiểu lầm về chế độ của Phật giáo. Cái chế độ là cái quy chế của Phật giáo. Phật giáo từ Ấn Độ truyền đến, cho nên có điểm bất đồng với tập tục của Trung Quốc ngày xưa về phương diện chế độ như là xuất gia và ăn chay. Người không quen mà không hiểu rất dễ ngộ nhận các việc này, là bởi vì đạo Phật truyền đến từ Ấn Độ mang hình thức của văn hóa Ấn Độ, mà truyền đến với Trung Hoa có nhiều cái nó không phù hợp với lại văn hóa của Trung Hoa, mà văn hóa Trung Hoa văn hóa mình nó na ná nhau, cho nên người Trung Hoa hiểu lầm chỗ nào mình hiểu lầm chỗ nấy. Hai nữa, Phật giáo của mình là cóp lại của Phật giáo Trung Quốc, phải nói thẳng như vậy. Cho nên mình ảnh hưởng rất nhiều bởi cái văn hóa cũng như là Phật giáo của Trung Quốc. Thế bây giờ trước tiên hết là ngộ nhận về chế độ là chế độ xuất gia. Là xuất gia là chế độ của Phật giáo Ấn Độ mà làm cho hàng mà theo nho của Trung Hoa rất ư là dễ hiểu sai cái vấn đề này. Họ thường cho rằng thiên hạ học Phật cả thì loài người sẽ tuyệt chủng. Vì sao? Vì nếu mọi người ai cũng xuất gia thì sẽ chẳng còn vợ chồng con cái, thì còn đâu là xã hội nữa. Ai anh tu hết rồi lấy ai mà sinh con đẻ cái. Hả? Rồi thì như vậy thì tuyệt chủng. Nhưng mà vấn đề đó gọi là vấn đề, nghĩa là không thể xảy ra được. Anh bút ship ở đó, không thể nào mà xảy ra được. Cũng giống như Ngài Ấn Thuận bảo vậy này, hiểu sai lầm trầm trọng như vậy. Cho nên đôi khi tôi thường, trong lúc giảng dạy tôi thường tỉ dụ rằng là, chẳng hạn như một ông thầy giáo dạy học trò, đâu có phải ông thầy giáo đó là muốn dạy cho ai cũng trở thành giáo viên đâu. Đó. Không phải ông thầy giáo được dạy cho ai cũng trở thành một giáo viên, rồi biến cái thế giới này thành thế giới của thầy giáo. Đó. Chẳng hạn như ở điểm này ngay xứ Phi Lợi Tân, bởi vì nhớ là Ấn Thuận bây giờ đang thuyết giảng tại xứ Phi, nghe bảo ngay ở Phi Lợi Tân đây thì thiên hạ họ ít ngộ nhận cái điều đó hơn ở Trung Quốc với cái hàng nho gia. Tại vì ở đây đâu đâu cũng thấy linh mục, cũng thấy nữ tu, tức là mấy bà sơ. họ cũng là người xuất gia, song chỉ là một bộ phận nhỏ của Thiên Chúa giáo, chứ đâu có phải rằng là Thiên Chúa giáo dạy ai cũng phải là linh mục nữ tu hết đâu. Học Phật cũng có đệ tử xuất gia và tại gia, người xuất gia học Phật, tại gia cũng có thể học Phật, xuất gia có thể tu hành dứt sinh tử, tại gia cũng y vậy, tại gia cũng có thể dứt sinh tử và chứng ngộ được như thường. Nhờ tu hành để dứt sinh tử, chẳng phải người học Phật nhất định phải xuất gia, hoặc càng chắc chắn rằng mọi người đều học Phật không thể hủy diệt xã hội loài người. Chẳng qua xuất gia và tại gia đều có thể tu hành dứt sinh tử thì cần gì phải xuất gia nữa. Thì khoan hẳn hãy nghe vấn đề, nếu mình bảo là tại gia cũng có thể thành Phật được thì cần gì phải xuất gia, thì ngài bảo khoan hẳn. Vì nếu muốn hoằng dương Phật giáo, ắt cần có những người chủ động để giữ gìn Phật pháp. Và dĩ nhiên tốt nhất là hàng xuất gia, vì xuất gia đã khỏi gánh nặng của gia đình, lại khỏi bận bịu với mọi công việc khác ở xã hội, có thể nhất tâm nhất trí để tu hành tích cực và nhất tâm nhất ý để hoằng dương Phật pháp. Phật giáo muốn tồn tại lâu dài ở thế giới này nhất định phải cần đến hàng ngũ xuất gia để sinh hoạt và phát huy Phật pháp, cho nên chế độ xuất gia đã có ngay từ cái thời Đức Phật. Thì ngài bảo là hàng tu sĩ tại gia cũng có thể giác ngộ được. Đạo Phật chưa bao giờ nhấn mạnh là chỉ có người xuất gia mới giác ngộ, cho nên không phải đạo Phật dạy ai cũng đi tu hết. Và bằng chứng rằng là ở đây có nhiều người lắm cũng đã thử rồi, cũng đã phát tâm muốn xuất gia, nhưng mà cũng thấy gian nan cực kỳ, cũng thấy mấy thầy cũng khó khăn lắm chứ không phải dễ đâu. Mấy thầy đâu bao giờ ngồi nói tu đi con hả? Chưa bao giờ vậy hết. Mà khi mà nói là thưa thầy có muốn xuất gia đó, là phải trải qua một cuộc, nghĩa là phỏng vấn cắt cao ghê lắm, một cuộc nghĩa là phải interview trước khi nhận hay không nhận hả? Mà interview xong rồi đó thì phải ở thử dăm ba tháng đó. Ở đây có chú ở Na Uy này, xứ Na Uy này có sa di đầu tiên, coi như người Na Uy, người mà Việt Nam ở Na Uy này xuất gia đầu tiên sơ tổ, đó là chú Minh Tánh ở Bergen đó. Chú Minh Tánh đó là sơ tổ đó, hôm nay trốn đi chơi ở Ấn Độ đâu rồi không biết đó. Thì chú Minh Tánh cũng vậy, cũng phải chịu qua bên chùa Cánh Anh làm việc công